Xin chào bạn đọc báo Tuổi Trẻ. Đây là bản tin được thực hiện bởi AI. Sau đây là những tin tức thời sự mà chúng tôi vừa cập nhật sáng ngày 28 tháng 5. Quốc hội bàn sửa luật quy hoạch, giảm 2% thuế VAT đến hết 2026. Theo chương trình, sáng nay 28 tháng 5 Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật quy hoạch và dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Đáng chú ý, sửa luật quy hoạch lần này đã tăng cường phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước về quy hoạch để nâng cao tính chủ động của các cấp, các ngành trong chỉ đạo điều hành. Trong đó, phân cấp thẩm quyền của Chính phủ cho Thủ tướng Chính phủ tổ chức lập quy hoạch không gian biển quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc gia. Phân cấp thẩm quyền của Quốc hội cho Chính phủ xác định các vùng cần lập quy hoạch vùng và quyết định quy hoạch không gian biển quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc gia. Dự thảo phân cấp thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ cho Bộ trưởng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh quyết định danh mục các dự án ưu tiên đầu tư trong kế hoạch thực hiện quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch tỉnh. Đồng thời phân cấp cho các bộ tổ chức thẩm định, phê duyệt điều chỉnh quy hoạch ngành quốc gia. Buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự thảo nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của nội quy kỳ họp Quốc hội và dự thảo nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế giá trị gia tăng. Trước đó, theo tờ trình, Chính phủ đề xuất giảm 2% thuế suất thuế VAT đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10%, còn 8%, trừ một số nhóm hàng hóa, dịch vụ sau. Viễn thông, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, sản phẩm kim loại, sản phẩm khai khoáng, trừ than, sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, trừ xăng. Thời gian áp dụng từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2026. Trốn đóng bảo hiểm y tế bị xử lý ra sao từ 1 tháng 7? Từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo hiểm y tế có những quy định mới với trường hợp chậm, trốn đóng bảo hiểm y tế và xử lý vi phạm pháp luật. Theo đó, cơ quan, tổ chức, người sử dụng lao động vi phạm có thể bị kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật. Các hành vi chậm, trốn đóng bảo hiểm y tế sẽ bị bắt buộc đóng đủ số tiền chậm, trốn đóng, đồng thời nộp số tiền lãi bằng 0,03% một ngày tính trên số tiền bảo hiểm y tế chậm, trốn đóng vào quỹ bảo hiểm y tế. Tùy mức độ, trường hợp vi phạm còn bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. Ngoài ra, cơ quan chức năng còn không xem xét danh hiệu thi đua, khen thưởng. Luật Bảo hiểm Y tế 2024 còn quy định trách nhiệm hoàn trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với các trường hợp chậm, trốn đóng bảo hiểm y tế. Cụ thể, cơ quan, tổ chức, người sử dụng lao động vi phạm phải hoàn trả toàn bộ chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi quyền lợi mức hưởng bảo hiểm y tế mà người lao động đã chi trả khi chưa có thẻ bảo hiểm y tế do bị chậm, trốn đóng bảo hiểm y tế. Một doanh nghiệp bất động sản ở thành phố Hồ Chí Minh bị cưỡng chế thuế gần 90 tỷ đồng. Tin tức từ Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức, Thủ Đức House, TDH, vừa cho biết đã nhận được quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn của Chi cục Thuế khu vực 2. Theo đó, doanh nghiệp này bị cưỡng chế thuế do nợ quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp theo quy định. Số tiền bị cưỡng chế là hơn 88,9 tỷ đồng. Ngoài ra, Hải quan khu công nghệ cao thuộc Chi cục Hải quan khu vực 2 cũng ban hành quyết định cưỡng chế hành chính thuế đối với Thủ Đức House. Doanh nghiệp này bị dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu do nợ thuế quá hạn. Quyết định có hiệu lực từ ngày 25 tháng 5 và kéo dài trong vòng 1 năm hoặc đến khi doanh nghiệp hoàn tất nghĩa vụ nộp thuế vào ngân sách nhà nước. F88 lên kế hoạch chia cổ phiếu thưởng 1.200%. Công ty cổ phần đầu tư F88 vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 diễn ra vào tháng 6 tới. Năm 2025, F88 đặt mục tiêu doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ gồm lãi dự thu gần 3.601 tỷ đồng, còn lợi nhuận trước thuế hợp nhất hơn 673 tỷ đồng. Về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024, F88 dự kiến không chia cổ tức. Theo F88, lý do muốn giữ lại nguồn tiền nhằm bổ sung vào vốn hoạt động. Ngoài ra, F88 sẽ xin ý kiến cổ đông về việc phát hành hơn 206.000 cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động, ESOP, tương đương gần 2,5% số cổ phiếu đang lưu hành. Giá phát hành dự kiến 10.000 đồng cổ phiếu. Các cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 18 tháng kể từ ngày kết thúc đợt phát hành, là ngày kết thúc việc thu tiền mua cổ phiếu của người lao động. thời gian dự kiến thực hiện trong năm 2025 và quý 1 năm 2026. Số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được F88 dùng để bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh của công ty. Ngoài ra, tại đại hội, Hội đồng Quản trị F88 sẽ trình Đại hội đồng Cổ đông phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 1.200%, tức cổ đông sở hữu một cổ phiếu sẽ nhận thêm 12 cổ phiếu mới. Điều chỉnh giao thông đường Lê Lợi, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa thông báo điều chỉnh giao thông tuyến đường Lê Lợi để tổ chức chuỗi hoạt động trải nghiệm công nghệ và sáng tạo phong cách dành cho giới trẻ. Theo đơn vị này, địa điểm tổ chức lễ hội ở làn ô tô đường Lê Lợi, đoạn từ đường Nguyễn Huệ đến đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Trong đó chia làm hai đoạn, gồm đoạn 1 từ đường Nguyễn Huệ đến đường Pasteur, đoạn 2 từ đường Pasteur đến đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Ngoài ra cũng diễn ra trên một phần vỉa hè và giải phân cách bên trên đường Lê Lợi, đoạn từ đường Nguyễn Huệ đến đường Pasteur. Thời gian sử dụng từ ngày 28 tháng 5 đến hết 24 giờ ngày 1 tháng 6. Lộ trình thay thế, để tránh tuyến đường Lê Lợi, làn ô tô, người dân có thể đi vào làn hỗn hợp của đường Lê Lợi hoặc các đường song song, liền kề. Các tuyến này có đường Hàm Nghi, Lê Thánh Tôn tránh vào đường Lê Lợi khung giờ cao điểm. Bên cạnh đó, một số tuyến giao cắt đường Lê Lợi là đường Pasteur, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Đồng Khởi, Phan Bội Châu vẫn lưu thông bình thường. Người dân cần giảm tốc độ và chấp hành hướng dẫn của lực lượng điều tiết khi qua khu vực nói trên. Căn cứ tình hình thực tế, lực lượng cảnh sát điều chỉnh phân luồng phù hợp. Quý vị vừa nghe bản tin sáng của báo Tuổi Trẻ.